Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử làm Chủ tịch nước. Nhân ngày Liệt sĩ Trung Quốc, Tân Hoa Xã nói, Việt Nam vô cùng biết ơn sự hy sinh của Liệt sĩ Trung Quốc. Mỹ chấm dứt Hiệp ước 1995 với Iran. Liên minh châu Âu cân nhắc trừng phạt Myanmar về vấn đề người Rohingya.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử làm Chủ tịch nước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về trung tâm Arthur Sackler, cửa sổ châu Á tại thủ đô Mỹ. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một hung thủ nổ súng bên ngoài một trung tâm thương mại tại Philadelphia ngày 3 tháng 10 làm bị thương ít nhất 5 người, theo truyền thông địa phương. Nghi can vừa lái xe vừa nổ súng. Người này hiện còn tại đảo, theo trang tin CBS Philly. Nguồn tin này cho hay, một trong số nạn nhân, 20 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện địa phương sau vụ nổ súng ở khu Germantown, Philadelphia. Các nạn nhân khác bao gồm một thanh niên 23 tuổi, hai thanh niên 19 tuổi và một cô gái 20 tuổi.
Tiếp tục chuyến công du 4 ngày tới thăm châu Phi, hôm thứ Tư mùng 3 tháng 10, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump đã đến thăm một cơ sở từng là nơi cầm giữ người nô lệ ở Ghana. Được tháp tùng bởi một người hướng dẫn, phu nhân Trump lưu lại nhiều phút trong một căn hầm, nơi nhiều người nô lệ châu Phi bị cầm giữ trước khi bị bắt, đưa lên tàu sang châu Mỹ trong những năm 1700. Nói chuyện với các nhà báo sau đó, phu nhân Melania nói bà sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện mà hướng dẫn viên đã kể lại. Và bà mô tả trải nghiệm này là gây xúc động. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và phu nhân Michelle cũng đã từng tới thăm cơ sở này, lâu đài Cape Cod, trong chuyến công du Ghana của hai vợ chồng ông vào năm 2009. Ghana là chặng dừng chân thứ nhất của chuyến công du châu Phi của bà Melania. Chuyến công du này cũng sẽ đưa bà tới Malawi, Kenya và Ai Cập. Nhân chuyến đi này, đệ nhất phu nhân Mỹ muốn vận động và cổ vũ cho sáng kiến Be Best của bà, tập trung vào nỗ lực cải thiện an sinh cho trẻ em. Chuyến công du bày tỏ thiện chí của bà được thực hiện nhiều tháng sau khi Tổng thống Donald Trump gây bão khi dùng những lời lẽ đầy miệt thị để mô tả châu lục này, khơi lên những lời chỉ trích tố cáo ông Trump là người kỳ thị sắc tộc. Ông John Campbell, nhà nghiên cứu cao cấp về Phi Châu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nhận định với VOA, rằng chuyến đi của đệ nhất phu nhân, theo tôi, cho thấy là người Mỹ, chính sách của Mỹ và chính phủ Mỹ có nhiều mặt đa dạng và mang nhiều ý nghĩa hơn so với vài ba dòng tin nhắn tải lên trang Twitter. Trong các đề nghị về ngân sách mới đây, chính phủ của Tổng thống Trump kêu gọi cắt giảm đáng kể các chương trình viện trợ nhân đạo cho châu Phi, tuy nhiên những biện pháp đó bị chặn lại tại Quốc hội.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo loan báo Hoa Kỳ đã chấm dứt hiệp ước với Iran sau khi Tòa tối cao của Liên Hợp Quốc ra lệnh cho Washington phải bỏ các chế tài đối với Tehran mà qua đó giới hạn hàng nhân đạo. Tòa án Công lý Quốc tế ngày 3 tháng 10 ra lệnh dỡ bỏ các chế tài của Mỹ liên quan đến thuốc men, thực phẩm, linh kiện máy bay. Đây là diễn tiến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý với các biện pháp mà chính quyền Trump tái áp đặt trước đây trong năm. Phán quyết của tòa căn cứ trên hiệp ước hữu nghị, quan hệ kinh tế và quyền lãnh sự mà Mỹ ký kết với Iran năm 1995. Sau phán quyết của tòa, Ngoại trưởng Mỹ loan báo chấm dứt hiệp ước 1995 đó. Iran kiện Mỹ vì cho rằng việc Washington tái ban hành các chế tài vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân quốc tế 2015 là vi phạm hiệp ước 1995. Tháng 5 năm nay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà qua đó Iran hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ bớt chế tài. Tuy nhiên, theo cơ quan nguyên tử năng quốc tế, nơi có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận vừa kể, Iran tuân thủ cam kết.
Một cuộc điều tra của Lầu Năm Góc dưới sự yêu cầu của Tổng thống Donald Trump đã chỉ ra hàng trăm ví dụ cho thấy quân đội Mỹ phải nhập nhiều linh kiện quan trọng từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, các giới chức Hoa Kỳ cho hay. Một vài kết luận của cuộc điều tra chỉ ra rằng Hoa Kỳ quá lệ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài cho các sản phẩm điện tử siêu nhỏ, những bộ phận tí hon như vi mạch hay linh kiện bán dẫn, các quan chức giấu tên tiết lộ với phóng viên Reuters. Những linh kiện thiết yếu này được sử dụng trong các thiết bị điện tử tiên tiến, được lắp đặt trong hầu hết mọi thứ, từ vệ tinh, tên lửa, hành trình, cho tới máy bay không người lái và điện thoại. Trung Quốc vốn từ lâu giữ vai trò là nguồn cung đất hiếm cho Hoa Kỳ, sẽ là tâm điểm của cuộc điều tra này. Việc nhắm vào các linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc phản ánh một nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc giải quyết những mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ sự phát triển bùng nổ cả về mặt kinh tế lẫn quân sự của siêu cường Á Châu này. Các quan chức Lầu Năm Góc muốn loại bỏ khả năng Trung Quốc gây tổn hại đến sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ bằng cách cắt giảm nguồn cung nguyên vật liệu hay phá hoại những sản phẩm công nghệ mà nước này xuất khẩu cho Mỹ. Lầu Năm Góc từ lâu đã tỏ ý lo ngại về những công tắc vô hiệu hóa có thể được cài bên trong các transistor nhằm loại khỏi vòng chiến những hệ thống nhạy cảm của Hoa Kỳ khi nổ ra xung đột. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ hồi đầu năm nay cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng Trung Quốc có thể sử dụng những chiếc điện thoại made in China, cũng như các thiết bị viễn thông để dò thám người dân Mỹ. Những kết luận của cuộc điều tra này có thể khiến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, củng cố phong trào mua hàng Mỹ do chính quyền Tổng thống Trump phát động, hướng nhắm mục tiêu mang đến thêm hàng tỷ đô la tiền bán vũ khí cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Một viên chức Hoa Kỳ cho hay báo cáo này của Lầu Năm Góc cũng sẽ chỉ ra những mặt thiếu sót của Hoa Kỳ góp phần vào việc khiến quân đội nước này buộc phải nhập khẩu linh kiện từ những công ty nước ngoài. Một trong số đó chính là sự trồi sụt thiếu ổn định của ngân sách quốc phòng, gây khó khăn cho nhiều công ty trong việc dự đoán nhu cầu của chính phủ. Một trong những yếu điểm khác đến từ chương trình giáo dục khoa học công nghệ của Hoa Kỳ. Úc lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh chớ nên sử dụng chiến thuật hăm dọa hay hung hăng sau vụ một tàu khu trục Trung Quốc thách thức tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đông. Ngày Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, một tàu hải quân Trung Quốc đã áp sát tàu khu trục USS Decatur, trong khi chiến hạm lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ này đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tự do hàng hải đi xuyên qua khu vực 12 hải lý gần đá Gagma và Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết tàu chiến của Trung Quốc chỉ cách tàu của Hải quân Hoa Kỳ có 41 mét, thực hiện nhiều động tác nguy hiểm, uy hiếp an toàn của thủy thủ đoàn tàu USS Decatur. Chúng tôi có việc sử dụng những chiến thuật hăm dọa hay hung hăng tiềm ẩn, rất nhiều nguy cơ và gây bất ổn. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne cho hay, Australia thời gian vừa qua đã liên tục bày tỏ quan ngại về những hoạt động quân sự hóa ngày càng gia tăng trên khu vực Biển Đông. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc giục các bên tuyên bố chủ quyền cần kiềm chế, tránh hành động đơn phương, làm leo thang căng thẳng. Ông nói thêm, kể từ hôm thứ Ba, 2 tháng 10, quân đội Úc đã bắt đầu một cuộc diễn tập quân sự đa phương kéo dài 2 tuần trên Biển Đông cùng với các đối tác đến từ Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh Quốc. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai quốc gia này đang đối đầu nhau trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, vấn đề Đài Loan, các lệnh trừng phạt và việc Hoa Kỳ tăng cường các hoạt động quân sự tại Biển Đông, nơi mà Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Hồi tuần trước, Bắc Kinh đã hủy 2 cuộc họp cấp cao với các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Washington áp đặt lệnh trừng phạt với lý do Bắc Kinh mua vũ khí của Nga. Ngoài ra, Trung Quốc cũng từ chối cho phép một tàu hải quân Hoa Kỳ ghé thăm Hồng Kông. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis cũng đã hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong tháng này. Tuy nhiên, ông cho rằng, bất chấp những bất đồng, ông không cho rằng quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi. Hôm thứ Ba 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đe dọa chủ quyền và an ninh của nước này bằng cách cử tàu chiến đi vào vùng nước đang tranh chấp trên Biển Đông mà không xin phép, đồng thời lên án Washington liên tiếp triển khai các hoạt động khiêu khích với chiêu bài tự do hàng hải và hàng không. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 3 tháng 10 nhất trí đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước với phương án nhất thể hóa hai chức danh cao nhất của nhà nước Việt Nam sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời đang trở thành hiện thực. Thông cáo phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị Trung ương 8 được truyền thông trong nước trích dẫn, cho biết 100% nhất trí giới thiệu ông Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Đây được coi là sự sao chép của mô hình được Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng từ nhiều năm nay, trong đó ông Tập Cận Bình kiêm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Việc bỏ phiếu cho ông Trọng sẽ được tiến hành trong khuôn khổ kỳ họp kéo dài hơn 22 ngày đang diễn ra tại Hà Nội. Trước đó trong ngày, đồng loạt các báo lớn trong nước trích lời nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão ủng hộ mô hình Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước. Ông Mão nói ông ủng hộ nếu Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước bởi đây là phương án tốt nhất trong tình hình hiện nay. Niềm tin của người dân đặt vào Tổng Bí thư ngày càng mạnh mẽ. Đây là thời điểm chín muồi để Trung ương triển khai việc thực hiện mô hình Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước. Ông Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nói ông cho rằng phương án này hợp lòng dân. Tuy nhiên, theo hai người hiện đang sống trong nước cho VOA biết hôm 3 tháng 10, chưa có một cuộc khảo sát ý kiến nào được thực hiện để cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với việc hợp nhất hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho biết.
Tôi thấy là chưa có trưng cầu dân ý thì chưa thể nói rằng là cái lòng dân như thế nào cả. Còn cái chuyện mà nhất thể hóa thì mà tôi cũng không ủng hộ cái nhất thể hóa, tại vì nó tập trung vào cái quyền lực thì nó không được nguyên lý, là không tốt cho cái dân chủ xã hội.
Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng nhận định của ông Mão là không đúng và hồ đồ vì nó không dựa trên một thăm dò xã hội nào cả. Theo quan sát của VOA, có những bình luận của độc giả trên các trang báo mạng trong nước ủng hộ việc ông Trọng kiêm chức Chủ tịch nước. Một bạn đọc của Dân Trí có tên Nguyễn Huy Hoàng viết, nếu kỳ họp Quốc hội lần này thống nhất bầu Tổng Bí thư đảm nhiệm luôn vai trò Chủ tịch nước, chắc chắn nhân dân ta sẽ được hưởng nhiều quyền lợi từ tư tưởng đạo đức và cái tâm của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Tạo cho rằng có nhiều người dân là đảng viên trong nước ủng hộ chiến dịch đốt lò, tức cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng, nên vị Tổng Bí thư này đã gây được cảm tình đối với họ khi đưa ra những đảng viên có cỡ như cựu Ủy viên Trung ương Đảng Đinh La Thăng ra tòa.
Họ chỉ thấy như thế thôi, chứ họ không thấy một cái toàn diện là có rất nhiều người ăn uống rất nặng nhưng mà không bị xử lý. Nhưng mà tôi thấy rằng là đúng là trong cái chiến dịch vừa rồi ông phát động là chống tham nhũng mà chống tiêu cực ấy, chống tham nhũng ấy thì cũng có làm chứ rồi ở một số trường hợp, nhưng mà có rất nhiều trường hợp rất tiêu cực nhưng mà lại không làm. Cho nên là trên mạng xã hội người ta phản biện, người ta nói rằng là chống tham nhũng một cách có định hướng phe phái.
Mặc dù việc nhất thể hóa được một số người ủng hộ cho rằng sẽ giảm được biên chế khi hợp nhất các chức danh, nhưng trong một thể chế không có đa nguyên chính trị và tam quyền phân lập thực sự như ở Việt Nam, việc kiểm soát quyền lực sẽ rất khó để thực hiện, theo nhà báo Tạo. Tuy nhiên, với quyết định chưa từng có trong lịch sử của Bộ Chính trị Việt Nam hôm 3 tháng 10, việc nhất thể hóa đang dần trở thành hiện thực. Luật sư Sơn cho rằng cần phải sửa đổi hiến pháp để đưa Đảng Cộng sản, cơ quan mà ông Trọng đang lãnh đạo, vào cơ cấu của nhà nước để chịu trách nhiệm trước pháp luật nhằm kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.
Theo hiến pháp hiện nay thì mới ghi là Đảng có quyền thôi, chứ còn thực chất thì Đảng không có cái trách nhiệm gì trước pháp luật cả, vì là ông Tổng Bí thư không có bao giờ bị chất vấn trước Quốc hội.
Luật sư Sơn cho rằng bản hiến pháp hiện nay mâu thuẫn về mặt logic khi quy định đảng lãnh đạo nhưng quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Do đó, vị luật sư này đề xuất rằng hiến pháp cần thay đổi để buộc đảng phải là nơi chịu trách nhiệm cao nhất.
Sự kiện phái đoàn Đại sứ quán Trung Quốc cùng một số quan chức Việt Nam đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc hôm 30 tháng 9 ở Hà Nội được truyền thông Trung Quốc tường thuật chi tiết, nói rằng Việt Nam trân quý và vô cùng biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ nước này trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Trong khi đó, sự kiện vốn được tường thuật hàng năm lại hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông chính thống của Việt Nam gần đây, giữa bối cảnh âm hưởng làn sóng bài Trung vẫn chưa chấm dứt sau các cuộc biểu tình chưa từng có diễn ra trên cả nước hồi tháng 6. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hôm 2 tháng 10, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng, đã dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện các công ty Trung Quốc, lưu học sinh và các đồng chí Việt Nam đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc ở Gia Lâm, Hà Nội, nhân ngày Liệt sĩ của Trung Quốc 30 tháng 9. Hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc dẫn lời bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nói rằng: "Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh mạng sống cho độc lập của Việt Nam và tình hữu nghị quý báu giữa hai nước." Quan chức của Việt Nam còn cho biết thêm rằng chính quyền địa phương cứ khoảng 3 đến 4 tháng lại tiến hành bảo dưỡng nghĩa trang và phần mộ các liệt sĩ Trung Quốc một lần, đồng thời nâng cấp trên quy mô lớn mỗi 3 đến 4 năm để bảo đảm nghĩa trang luôn trong tình trạng tốt đẹp. Đáp lại, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc Doãn Hải Hồng nói rằng: "Sự phát triển hiện tại của mối quan hệ Trung Việt chứng tỏ là máu của các liệt sĩ Trung Quốc đã không đổ ra vô ích." Trong lúc báo chí Trung Quốc tốn sức để đưa tin, truyền thông chính thống Việt Nam vài năm gần đây hầu như không đã động gì đến sự kiện này, giữa bối cảnh làn sóng chống Trung Quốc vẫn âm ỉ và bùng lên mỗi khi có sự kiện xung đột giữa hai nước. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói, trong quan hệ với Trung Quốc, các lãnh đạo Việt Nam luôn có chủ trương nhất quán là vừa hợp tác vừa đấu tranh, nhưng để thực hiện được chính sách này là một bài toán khó khăn trong bối cảnh hiện tại. Ông nói:
"Điều quan trọng là những người Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam chân chính phải giữ được nguyên tắc của nó là vì cái lợi ích của dân tộc, đất nước mình."
Cựu chiến binh Phan Tất Thành, người từng có thời gian học tập ở Trung Quốc, thừa nhận Trung Quốc có những đóng góp nhất định cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh, nhưng không hẳn sự giúp đỡ đó đơn thuần chỉ vì tình hữu nghị giữa hai nước. Người cựu chiến binh này nhắc lại những sự kiện như trận chiến Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới 1979, những sự kiện hiện nay ở Biển Đông, và nói rằng:
"Có những trường hợp cụ thể, những cái hy sinh cụ thể giúp đỡ Việt Nam, nhưng mà về cái sâu xa đấy là không bao giờ Trung Quốc muốn có một Việt Nam độc lập, không bao giờ muốn có một Việt Nam hùng cường tồn tại ở bên cạnh Trung Quốc."
Theo Tân Hoa Xã, khoảng 60 năm về trước, đã có hơn 320.000 người Trung Quốc sang giúp Việt Nam bảo vệ độc lập và lãnh thổ theo yêu cầu của Việt Nam. Hơn 1.400 người đã hy sinh tại Việt Nam, trong đó có 49 liệt sĩ Trung Quốc được an táng tại Nghĩa trang Gia Lâm. Họ là thành viên của Đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp, Chi đội Hậu cần 1 viện trợ Việt Nam chống Mỹ và nhóm chuyên gia Cầu Sông Hồng. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói rằng họ đã xây dựng lên đài hữu nghị Trung Việt đời đời bất diệt bằng sinh mạng quý báu của mình. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, tại Việt Nam đã đổ ra cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp các tỉnh thành để phản đối dự luật đặc khu vì người dân lo sợ mất chủ quyền về tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất đến 99 năm. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng một phần nguyên nhân khiến số lượng người tham gia biểu tình nhiều chưa từng có là vì thái độ cảnh giác và cảm xúc bài Trung đang gia tăng tại Việt Nam. Áp lực của các cuộc biểu tình khi đó đã khiến cho đại biện lâm thời Doãn Hải Hồng phải lên tiếng công khai nói rằng nguyên nhân của biểu tình là ở nội bộ Việt Nam, không liên quan gì đến Trung Quốc. Đồng thời, bà yêu cầu chính quyền Việt Nam bảo vệ cho các doanh nghiệp và công dân nước này đang ở tại Việt Nam. Slovakia vừa quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ sử dụng máy bay của chính phủ trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Truyền thông Slovakia cho biết hôm 2 tháng 10. Theo lời công tố viên Michael Surek nói với hãng thông tấn Slovakia TASS, tổng cộng có 22 người bị thẩm vấn liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh. Họ nằm trong số 44 người được Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova miễn trừ khỏi nghĩa vụ bảo vệ bí mật để cung cấp thông tin liên quan cho giới hữu trách. Trước đó một ngày, tờ Spectator cho biết hai sĩ quan cảnh sát Slovakia đã ra làm chứng và xác nhận họ nhìn thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị lôi vào chiếc máy bay mà chính phủ Slovakia cho đoàn quan chức cấp cao, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm mượn, trong chuyến công tác của đoàn này đến Slovakia hồi năm ngoái. Truyền thông nước này nói rằng lời chứng của hai sĩ quan là một bước ngoặt quan trọng của cuộc điều tra về vụ bắt cóc ở Slovakia. Tuần trước, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajčák đã chất vấn Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh về vụ bắt cóc và nói rằng những giải thích trước đây của Việt Nam về vụ này không thỏa đáng. Ông cảnh báo Việt Nam về hậu quả của vụ này và yêu cầu Hà Nội phải nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ để khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Doanh nhân công chức nhà nước Trịnh Xuân Thanh bị tình báo Việt Nam bắt cóc tại Đức vào tháng 7 năm ngoái, trong lúc ông này đang xin tị nạn tại Đức. Các nhà điều tra sau đó phát hiện ông Thanh đã được chở đến Slovakia rồi đưa lên máy bay của chính phủ Slovakia, từ đó bay sang Nga và về Việt Nam. Phía Việt Nam nói ông Thanh tự ra đầu thú, sau đó kết án ông 2 án tù chung thân về tội tham ô vào đầu năm nay. Hiện vụ việc đang được cả Slovakia và Đức điều tra.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Liên minh châu Âu đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Myanmar về vấn đề người Rohingya. Nếu quyết định này được thông qua, Myanmar rất có thể sẽ mất quyền xuất khẩu với thuế suất bằng không vào khối mậu dịch lớn nhất thế giới này, ba viên chức EU cho hay. Các biện pháp trừng phạt hiện đang được Ủy ban châu Âu xem xét, có thể đánh vào ngành công nghiệp may mặc vốn mang đến nhiều lợi nhuận cho Myanmar, có nguy cơ để hàng ngàn người lao động mất việc. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt này có thể sẽ không có hiệu lực ngay lập tức, giúp EU có lợi thế trong việc buộc chính quyền Myanmar chấm dứt cái mà phương Tây gọi là sự thanh tẩy sắc tộc đối với người Hồi giáo Rohingya. Trong quá trình 6 tháng xem xét, nếu Myanmar đáp ứng được những mục tiêu về nhân đạo và dân chủ, EU có thể sẽ ngưng việc áp đặt lệnh trừng phạt. Động thái này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách của khối kể từ hồi tháng 8 năm nay, sau khi Liên Hợp Quốc cáo buộc quân đội Myanmar tàn sát người Rohingya trên quy mô diệt chủng. Hoa Kỳ ngay sau đó đã có một bước đi hiếm thấy áp đặt lệnh trừng phạt lên hai đơn vị quân đội của Myanmar. Bước đi này của phía Hoa Kỳ đã buộc EU phải hành động, các viên chức EU cho hay. Chúng tôi quan ngại về những tác động của lệnh trừng phạt lên người dân Myanmar. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm ngơ báo cáo của Liên Hợp Quốc miêu tả các chiến dịch quân sự của nước này là một sự diệt chủng, một quan chức phát biểu trong một cuộc tranh luận trong nội bộ Ủy ban châu Âu. Cho tới thời điểm này, EU đã áp đặt lệnh cấm du hành cũng như đóng băng các tài sản của một vài quan chức quân đội Myanmar. Tuy nhiên, khối này vẫn ngần ngại trong việc trừng phạt Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, người mà Liên Hợp Quốc cho rằng nên bị xét xử về tội diệt chủng và phạm tội ác chống lại loài người. Myanmar trước đó đã lên tiếng chỉ trích cáo buộc của Liên Hợp Quốc là một chiều. Nước này cho rằng những hành động quân sự nhằm trả đũa các vụ tấn công phiến quân nhắm vào quân đội Myanmar hồi tháng 8 năm ngoái là chính đáng. Các viên chức EU tin rằng một lời đe dọa xóa bỏ cơ chế miễn thuế xuất khẩu có thể nhanh chóng tác động đến dòng vốn nước ngoài đổ vào ngành may mặc của nước này, lĩnh vực kinh doanh mà các doanh nghiệp châu Âu đang được hưởng lợi nhờ giá nhân công thấp tại Myanmar. Xóa bỏ cơ chế miễn thuế xuất khẩu là biện pháp cuối cùng, nhưng chúng tôi buộc phải cân nhắc tới trong trường hợp các biện pháp khác không có tác dụng, một quan chức EU cho hay. Các nhóm hoạt động nhân quyền cho rằng các lệnh trừng phạt có giới hạn của EU cho tới thời điểm này đã thất bại trong việc buộc quân đội hay lãnh đạo dân sự của Myanmar và ông San Suu Kyi bảo vệ thường dân, tái định cư dân tị nạn hay chấm dứt việc tấn công tự do báo chí, điển hình là vụ phạt tù hai phóng viên Reuters với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia.
Ngoại trưởng Colombia loan báo, số di dân từ Venezuela tràn qua Colombia tìm đường tị nạn từ đây tới 2021 có thể lên đến 4 triệu người nếu cuộc khủng hoảng ở quốc gia xã hội chủ nghĩa Venezuela leo thang. Hơn 2 triệu dân Venezuela đã rời bỏ quê hương trong những năm gần đây để chạy thoát nạn đói kém lương thực và thuốc men cùng cuộc khủng hoảng kép về kinh tế lẫn chính trị. Gần 1 triệu người Venezuela hiện đang sinh sống tại nước láng giềng Colombia. Chính phủ các nước Nam Mỹ đang chật vật giải quyết nhu cầu tài chính của di dân, những người thường ra đi với hai bàn tay trắng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đảng chủ nghĩa xã hội của ông nói rằng các nước phóng đại số di dân với động cơ chính trị nhằm bênh vực cho sự can thiệp của nước ngoài vào chuyện nội bộ của Venezuela.
Hôm 3 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin gọi ông Sergei Skripal, một cựu điệp viên người Nga đã bị đầu độc ở Anh, là một kẻ ngu ngốc đã phản bội Nga, theo hãng tin Reuters. Ông Putin phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow. Ông nói, ông nghĩ rằng một số đồng nghiệp của quý vị đã nâng ông Skripal lên gần như là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông Putin nói thêm, ông ta đơn giản là một gián điệp, một kẻ phản bội Tổ quốc. Ông ấy chỉ đơn thuần là đồ rác rưởi, chỉ vậy thôi. Nhà lãnh đạo Nga cho biết vụ ông Skripal đã được phóng đại, nhưng nói rằng vụ này vào một thời điểm nào đó sẽ bị lu mờ dần trên các tựa báo và tốt hơn hết là để yên vụ này. Ông Putin cho biết Moscow vẫn sẵn sàng hợp tác với Anh trong việc điều tra về những gì đã xảy ra, một đề nghị mà cho đến nay London vẫn từ chối. Các quan chức Anh cho biết việc đầu độc ông Skripal gần như chắc chắn là do cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga thực hiện với sự chấp thuận của các quan chức Nga. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận cáo buộc này. Ông Skripal và con gái của ông Julia được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế ở thành phố Salisbury của Anh vào tháng 3. Anh Quốc nói rằng hai cha ông Skripal đã bị hạ độc bằng độc dược thần kinh do các nhân viên tình báo Nga quản lý.
Trung Quốc đã phạt ngôi sao điện ảnh danh tiếng Phạm Băng Băng tổng cộng số tiền là 884 triệu nhân dân tệ, tương đương với 129 triệu đô la, gồm tiền thuế quá hạn lẫn tiền phạt. Reuters dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ Tư, 3 tháng 10. Đài truyền hình CNN đưa tin rằng đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc chính thức loan báo diễn viên Phạm Băng Băng bị phạt vì trốn thuế kể từ khi cô biến mất một cách bí ẩn khỏi công chúng vào tháng 6. Tân Hoa Xã nói vì đây là lần phạm tội đầu tiên nên chính phủ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô nếu như cô nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền phạt. Tân Hoa Xã cho biết Cục Thuế ở tỉnh Giang Tô đã ra quyết định nộp phạt cho nữ diễn viên này hôm Chủ nhật là 86,7 triệu đô la tiền nợ thuế và 42 triệu đô la tiền phạt. Trong một lá thư được đăng trên mạng Weibo, Phạm Băng Băng nói cô hoàn toàn thuận theo quyết định của nhà chức trách, sẽ vượt qua mọi khó khăn để nộp tiền phạt và tăng cường giám sát các công ty của cô. Nữ diễn viên 37 tuổi viết, tôi rất xấu hổ về hành vi của mình và tôi xin lỗi mọi người. Quá trình điều tra cho thấy Phạm Băng Băng khi tham gia phim Đại Quan Tạc, The Bombing, đã nhận được cát-xê lên đến 4,4 triệu đô la nhưng chỉ khai nhận hơn 1 triệu đô la. Phần còn lại cô đã sử dụng hợp đồng âm dương để lách thuế.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về trung tâm Arthur M. Sackler, cửa sổ châu Á tại thủ đô nước Mỹ.
Nằm ở trung tâm của thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Arthur M. Sackler Gallery có thể nói là một kho gia tài đồ sộ về những gì tinh túy nhất của văn hóa châu Á. Với hàng chục không gian trưng bày có diện tích lên tới gần 11.000 m², Arthur M. Sackler Gallery sưu tập và thường xuyên giới thiệu với du khách những triển lãm vô cùng độc đáo. Ví dụ như triển lãm về Phật giáo với những hiện vật hàng trăm năm tuổi được sưu tầm từ Ấn Độ, Tây Tạng, Thái Lan và cả Campuchia này. Cô Laura Wilson từ Pennsylvania nói,
tôi có một chút công việc khi đến Washington DC nên tranh thủ dành thêm một ngày để tới đây tham quan. Bởi bạn tôi nói với tôi rằng nên tới với khu trưng bày này để tìm hiểu về Phật giáo, tôn giáo mà tôi vốn yêu mến, từ những nền văn hóa khác nhau. Cùng là một tôn giáo thôi, nhưng qua mỗi nền văn hóa khác nhau lại có những thay đổi đáng kể để phù hợp với mỗi dân tộc và điều kiện sinh sống của họ. Đó là điều khiến tôi rất thích thú khi tới đây.
Ông John Conwell từ Massachusetts cho biết,
chúng tôi đã từng tới Ấn Độ, cả Campuchia nữa, để tìm hiểu về Phật giáo và những tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tôn giáo này. Kể từ đó, không chỉ Phật giáo mà nghệ thuật liên quan đến Phật giáo thực sự đã ám ảnh tôi. Bởi từ cùng một nguồn gốc tôn giáo, những nền văn hóa khác nhau đã tạo ra những tác phẩm thờ tự tuyệt đẹp, mang hơi thở của đất nước họ sinh sống. Và tôi rất mừng khi tìm thấy điều đó ở đây, ngay tại thủ đô Washington DC này.
Khi tới với trung tâm triển lãm khổng lồ này, du khách cũng sẽ được tìm hiểu về nền văn hóa Trung Hoa, một trong những nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ nhất của châu Á, với rất nhiều hiện vật quý giá hàng trăm năm tuổi, từng được sử dụng trong hoàng cung các triều đại Đường, Tống, Minh, Thanh. Thậm chí du khách cũng có thể tìm về quá khứ xa xưa hơn nữa của đất nước Trung Hoa thông qua những chiếc chuông khánh hàng nghìn năm tuổi được đúc bằng đồng từ trước cả đời nhà Tần này. Anh Adam Cohen, du khách từ Israel, nói,
tôi đã bị ấn tượng và bị hấp dẫn ngay từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa của không gian triển lãm này. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng cách đây hàng nghìn năm mà người ta có thể chế tạo ra các loại nhạc khí độc đáo và đẹp như vậy. Chứng tỏ từ thời kỳ đó, kỹ nghệ chế tác kim khí ở Trung Quốc đã rất phát triển.
Anh Rai Nithi, du khách từ Ấn Độ, cho biết,
triển lãm này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ nhiều hiện vật ở đây rất quý giá, không chỉ vì giá trị thời gian của chúng, mà còn vì nó thể hiện rất rõ nét đặc trưng văn hóa, lối sống và cả những câu chuyện lịch sử cách đây gần một thiên niên kỷ liên quan đến những hiện vật ấy.
Được thành lập từ năm 1982 và chính thức mở cửa vào tháng 9 năm 1987, với bộ sưu tập nghệ thuật châu Á khoảng 1.000 hiện vật, có giá trị lên tới 50 triệu đô la từ Viện Bảo tàng Smithsonian. Hiện Arthur M. Sackler Gallery là trung tâm sưu tập nghệ thuật và giới thiệu văn hóa châu Á lớn nhất tại Hoa Kỳ. Những cuộc triển lãm về các nền văn hóa khác nhau từ Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ cho tới các nước thuộc khu vực Tây Á và Hồi giáo thường xuyên được tổ chức quanh năm tại đây và mở cửa hoàn toàn miễn phí, chào đón du khách bốn phương tới tham quan thủ đô nước Mỹ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tuần này với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình trực tiếp. Xin quý vị vui lòng gửi ngay những thắc mắc của mình liên quan tới vấn đề sức khỏe trong phần bình luận nhé. Trong khi thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới bác sĩ Ý Đức để bác sĩ giải đáp cho quý vị ngay trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay mình sẽ bàn về tác dụng, tác hại của trái dứa hay người miền Nam còn gọi là trái thơm, một trong những loại trái cây rất là phổ biến ở miền nhiệt đới và cũng rất là được nhiều người yêu chuộng là vì có tính năng giải khát cũng như là có nhiều tính năng về lợi ích cho sức khỏe, nhưng mà tuy nhiên không phải là hoàn toàn tất cả những cái tính năng đó đều là tốt đối với một số những người mà có thể là không có phù hợp để sử dụng trái dứa nhiều đó, thì cũng có những cái điều cần cẩn trọng, cần lưu ý. Đó là lý do mà chúng tôi muốn tìm hiểu về tác dụng và tác hại của trái dứa với bác sĩ Ý Đức ngày hôm nay. Chào bác sĩ, bây giờ nói về tác dụng trước đi thưa bác sĩ. Nói về tác dụng dinh dưỡng thì dứa có tác dụng dinh dưỡng như thế nào đối với sức khỏe con người thưa bác sĩ Ý Đức?
Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, cái trái dứa là cái trái mà chúng ta ăn mà như cô Trà My có nói đó, tức nó còn gọi là trái thơm. Thì trái dứa là một chất một một thứ dinh dưỡng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, là tại vì thì là nó mang vào cho cơ thể chúng ta nhiều những cái sinh tố, những cái khoáng chất và những cái chất dinh dưỡng khác nhau ở trong quả dứa đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ nhắc tới những khoáng chất và những sinh tố, xin bác sĩ cho biết cụ thể đó là những khoáng chất và sinh tố nào ạ?
Những sinh tố ở trong một trái dứa thì thường thường là nó có vitamin C là một, và thứ hai là nó có những cái B6 hay là có những cái chất khoáng chất, thí dụ như chẳng hạn như là những cái chất kèm nằm ở trong đó, nó cũng là những khoáng chất đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, như vậy thì một trái dứa nó đáp ứng bao nhiêu phần nhu cầu vitamin C mỗi ngày thưa bác sĩ?
Mỗi một ngày thì trung bình chúng ta cần khoảng chừng độ 25mg vitamin C. Thế thì trong trái dứa nó tùy theo chúng ta dùng nhiều hay ít, và chúng ta nói chung thì chúng ta có khoảng chừng độ 25mg. Tiamin thì thường thường nó nhỏ hơn, tức là khoảng chừng độ 0,1mg. Và sinh tố folate thì nó khoảng chừng độ 1,6mg. Thế ngoài ra còn những B6, đặc biệt là chúng tôi xin thưa quý vị thính giả là những cái quả dứa này nó tùy theo chúng ta ăn nhiều hay ít thì chúng ta có thể mang vào một số calorie đáng kể cho cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Nói về tác dụng dinh dưỡng rồi, bây giờ xin hỏi tác dụng trị bệnh á, không biết dứa có tính năng gì về y khoa, về trị bệnh không bác sĩ ha?
Thực ra thì để tất cả mọi được thứ dinh dưỡng, thực phẩm đó, gọi là thực phẩm dinh dưỡng đó, nó đều có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Mà trong đó, thưa quý vị thính giả, là có cái quả dứa của chúng ta, nó cũng là một thứ thức ăn. Mà thức ăn này đó, nó mang tất cả những cái bổ dưỡng, những cái chất bổ dưỡng nó làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn lên, làm cho cơ thể chúng ta, nó mang vào trong cơ thể chúng ta những cái sinh tố, những cái khoáng chất, vân vân. Và như vậy thì nó cũng có tác dụng, hay là quả dứa nó cũng có một tác dụng tốt hay dinh dưỡng tốt cho cơ thể đó, thưa quý vị thính giả, thưa cô
dạ vâng. Mình đang nói tác dụng thì cũng xin hỏi luôn là thấy có một vài cái công dụng mà người ta hay dùng dứa, nhờ tới dứa để làm chín món ăn, làm chín thịt bò, hay là làm chín những cái làm cho thịt mềm đi. Dạ, thì không biết là vắt dứa để làm chín món ăn đó thì có nên hay không nên, thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nên, có thể là vắt dứa để mà lấy cái nước của nó để ta dùng trong công việc nấu nướng và để dinh dưỡng ăn uống đó, thì như vậy nó cũng tốt cho cơ thể. Thành nhá, chúng tôi cũng đồng ý với là cái giới y khoa cũng đồng ý rằng thì là quả dứa mà vắt ra lấy nước thì cũng là rất tốt đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ. Về sức khỏe của mình đó thì nghe nói dứa cũng có giúp tăng cường hệ miễn dịch hoặc là hỗ trợ tiêu hóa như thế nào, thưa bác sĩ vui lòng cho biết cụ thể ạ.
Cụ thể nhất là những cái chất dứa, trong đó nó có chất axit, nó có chất chua ở trong đó. Mà chất chua này nó giúp cho cái sự tiêu hóa thực phẩm của chúng ta được dễ dàng, bằng cách là trong bao tử chúng ta nó có những cái dịch vị, và những cái dịch vị này nó cũng là chua ở trong đó. Thành ra dứa nó cũng là một chất trái nó có hơi có chất chua trong đó, và nó giúp cho sự bao
dạ vâng. Vì nó có chứa axit cho nên là đó cũng là một trong những lý do khiến người ta quan ngại, là vì có thể có những cái tác hại từ cái chất axit của trái dứa đối với một số người. Vậy thì bây giờ xin bàn về những tác hại của trái dứa mình cần lưu ý đó, thì thưa bác sĩ, những cái tác hại nào thường thấy nhất?
Nếu thường thấy nhất là chúng ta ăn, nếu mà ăn nhiều quá thì nó có axit, mà axit nhiều quá thì nó có thể làm gây ra một vài những biến chứng cho cơ thể của chúng ta, cho đặc biệt là bao tử thì những cái bao tử nó axit nó nhiều quá, nó có thể làm cho loét bao tử hay là làm cho chảy máu và đưa tới những cái bệnh gọi là bệnh loét bao tử nó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, vì cái chất axit nó làm chua quá thì có thể là gây ra những cái phản ứng không có lợi cho bao tử, loét bao tử hoặc là tăng cái độ chua cho bao tử. Dạ, ngoài ra cái axit đó nó cũng có thể là phần nào tác hại cho răng nữa phải không ạ? Tại vì có nhiều khi mình ăn chua hoặc là axit nhiều mình phải ê răng này kia, thưa bác sĩ.
Đúng, như cô Trà My có nói, nếu mà chúng ta ăn chua mà cái chất chua nhiều quá nó thì nó cũng làm cho chúng ta gây răng ở trong miệng của chúng ta, và chúng ta làm cảm thấy là hơi khó chịu một chút xíu, tức là một chút cái chất chua nó vào, nó răng vào cái lợi của chúng ta, và trên cái lợi trong miệng của chúng ta có những cái nụ nếm khác nhau. Và những nụ nếm này nếu nó bị tác dụng của tất chua nhiều quá đó thì nó có thể làm cho miệng chúng ta cảm thấy khó chịu, cho thưa quý vị thính giả.
Dạ, ngay lúc này bạn Đinh Trí Thiện hỏi thăm bác sĩ, quả dứa có giúp làm tan bớt chất vôi khi mà bệnh sỏi thận hay không ạ?
Chắc chúng tôi nghĩ rằng thì là quả dứa nó cũng một phần nào thì nó có thể làm tan chất vôi ở trong quả thận. Nhưng mà nếu chất vôi nó hay là sạn thận mà nó nhiều quá thì tất nhiên là chúng ta phải đi bác sĩ để người ta khám và người ta điều trị tới nơi tới chốn đó, thưa quý vị thính giả.
Và có một vài trường hợp mình nghe nói là ăn dứa đó bị dị ứng hay là bị ngộ độc dứa đó, thì thưa bác sĩ, những cái chuyện này như thế nào, do trái dứa hay là do cơ địa của mình không có phù hợp, tùy người hay sao ạ?
Cái vấn đề này, vấn đề dị ứng thì nó có thể là do chính bản thân của trái dứa, là nếu một người nào dị ứng với chất dứa thì tất nhiên nó gây ra dị ứng cho cơ thể của ta, cho người đó. Và có thể là do cơ thể của người đó bị dị ứng, thành ra trong cả hai trường hợp đó thì dứa nó có thể gây ra dị ứng chính bản thân của nó, và cái người bị dị ứng thì có thể cũng bị gây ra dị ứng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, những cái phản ứng gọi là ngộ độc dứa như thế nào, thưa bác sĩ, làm sao nhận biết ạ? Có những biểu hiện ra sao?
Thực ra là ngộ độc dứa hay là dị ứng ngư dứa thì tất nên nó làm cho cơ thể của chúng ta cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, và nếu mà trong trường hợp nặng lắm thì có thể ói mửa hay là vân vân. Thành ra trong những trường hợp này đó thì chúng ta phải tới một bác sĩ chuyên môn để người ta chữa cho mình, và như vậy thì sẽ bớt được cái dị ứng. Còn lúc thường lệ, nếu mà thường thường ra thì chúng ta có thể dùng một vài chất mà chúng ta, một vài loại thuốc như là Benadryl vân vân, chúng ta mua ở ngoài tự do đó thì có thể sử dụng trong một thời gian ngắn, và nếu mà dài hơn nữa, lâu hơn nữa thì và cũng có thể rằng chúng tôi cũng đề nghị với quý vị là quý vị nên mang một ống adrenaline, tức là để chích, và khi mà mình bị giãn đứng nặng lắm thì nó sẽ đưa làm giảm những cái trường hợp bị dứng đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, nếu mà ngay tại nhà đó thì có thể có những cái mẹo vặt hay là những cái biện pháp xử trí nào không khi ngộ độc dứa ạ?
Thực ra đó thì ở trong nhà chúng ta cũng có những cái trường hợp mà bị ngộ độc dứa, và nếu là nhẹ thì chúng ta có thể xử trí hay là giải quyết một cách thỏa đáng được. Còn nếu có trường hợp nặng thì chúng ta nên tới bệnh viện cho các nhà chuyên môn và y khoa người ta tìm hiểu và người ta điều trị xứng đáng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và một câu hỏi nữa là không biết tại sao mà thai phụ đó thường được khuyên là nên kiêng dè với dứa, vì một số người cho rằng dứa không có tốt cho thai phụ.
Thực ra thì chúng tôi không nghĩ rằng thì là dứa nó có thể là không tốt cho thai phụ. Nếu mà có chăng nữa thì nếu một người thai phụ đó dùng nhiều dứa quá, nó tạo ra những cái chất chua, có những cái chất khác nhau trong cơ thể, trong quả dứa, và nó gây ra ảnh hưởng cho mẹ cũng như là cho trẻ con. Thành ra theo chúng tôi nghĩ thì không có, trái dứa không có tác dụng trực tiếp nào tới thai phụ hoặc là thai nhi cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, là vì ăn dứa đó thì có nhiều người lại bị cái cảm giác là rát lưỡi ha? Thì thành ra họ mới nghĩ rằng là cái chất gì trong trái dứa này mà khiến cho cái lưỡi mình dày như thế mà bị rát, thì vô tế bao tử của mình nó mỏng như thế thì không biết nó còn tai hại tới cỡ nào nữa, thì xin bác sĩ giải thích cho thắc mắc này.
Dạ đó thì thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta ăn vào những trái dứa, nếu mà chúng ta ăn nhiều thì nó hơi có cảm giác ở tai chỗ, tức là lưỡi của chúng ta. Lưỡi chúng ta cảm thấy ra hơi rát một chút xíu, và cái khoảng cái cảm giác mà gọi là rát ở lưỡi, ở miệng của chúng ta thì nó chỉ thoảng qua trong một khoảng thời gian trình độ, lúc sau thì nó hết đi. Thành ra chúng tôi không nghĩ rằng thì nó gây ra một cái sự rát tổng thể cho cơ thể của chúng ta, và nó chỉ gây ra rát ở trong miệng của chúng ta một lúc mà thôi đó, thưa quý vị.
Và có người cho rằng là nếu ai bị bệnh chảy máu hay là có nguy cơ bị chảy máu cam, sốt xuất huyết, những cái vết thương lớn đó thì không nên ăn dứa. Không biết lời khuyên của giới chuyên môn như thế nào?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là có những cái trường hợp mà nặng như vậy mà này không được dùng dứa. Theo chúng tôi nghĩ thì quả dứa nếu mà chúng ta ăn vừa phải một miếng, hai miếng thì không có sao cả đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi của một khán giả ở đây là không biết là trái dứa nó có tác dụng tốt nhất đối với bộ phận nào, phần nào trên cơ thể con người? Mắt hay là... Dạ.
Nói chung đó thì thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, trái dứa nó có tác dụng dinh dưỡng chung cho cơ thể của chúng ta. Nó là mang vào cho cơ thể của chúng ta một số những chất bổ. Tất nhiên là quả dứa nó không có chất béo hay là nó không có chất béo. Và những nó thiếu chất béo thành ra nó tương đối rằng thì nó mang đầy đủ chất bổ cho cơ thể của chúng ta đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, và một cái quan ngại nữa đó là những cái trái cây, đối với những loại trái cây mà mọc thấp, rau củ quả mà mọc thấp dưới đất á, có tiếp xúc với đất á, thì nó cũng gây ra những quan ngại về vi khuẩn hay là về nấm. Chẳng hạn như trái dâu tây và cũng như trái dứa, nó mọc thấp, nó nằm kề mặt đất cho nên là nó dễ bị nhiễm nấm hoặc là nó dễ bị những cái loại vi khuẩn ăn bám vào đó, sâu vào đó trong cái thân trái dứa. Thì những cái lời khuyên để khi mà mình hấp, mình tiêu thụ cái trái dứa nó an toàn nhất, nó không có gây những cái nguy cơ về bị nấm trong trái dứa hoặc là bị những cái vi khuẩn từ trái dứa, thì mình cần phải làm như thế nào thưa bác sĩ?
Tất nhiên là nếu mà những cái trái cây hay là những cái thực phẩm hay là những cái rau trái mà nó trồng ở trên đất thì tất nhiên là nó phải gần tiếp xúc với lại những cái vi khuẩn hay là những cái vi trùng hay những khác. Thành ra thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị thính giả là nên rửa sạch trước khi mà chúng ta dùng, và chúng ta nên nấu chín trước nếu có thể được, và trước khi chúng ta dùng đó thưa quý vị thính giả.
Còn nếu như ăn sống thì có nên phải qua là ngâm nước muối trước khi ăn sống không ạ? À?
Nếu mà ngâm nước muối thì nó thêm một cái câu tốt là tại vì nó hơi mặn, nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị là quý vị dùng một chút xíu hơi, một chút xíu hơi hơi mặn một chút xíu và để phụ giúp vào đó, tại vì là chất muối mặn nó cũng có tác dụng là diệt một số những cái vi khuẩn mà nó có thể dính vào cái thức ăn mà chúng ta ăn. Riêng với trái dứa thì chúng tôi xưa với quý vị là chúng ta nên cắt bỏ cái lớp vỏ của nó, và ở trên quả trái dứa chúng ta thấy có những cái mắt nhỏ, trong cái mắt nhỏ đó nó cũng chứa những cái vi khuẩn, và chúng ta loại bỏ hay là những cái mắt đó cái thì tất nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy an toàn mà sử dụng được nó thưa quý vị thính giả.
Dạ, tức là loại bỏ hẳn những cái mắt đó, đừng có để cho thấy những cái vết lại còn lại những cái vết nâu nâu đen đen là không tốt, nhiều khi trong đó nó có những cái con vi khuẩn còn bám trong đó, cho nên là gọt sạch, gọt khi nào mà mình cảm thấy là cái trái dứa nó liền lặn, nó màu rất là vàng rất là đẹp, và có thể ngâm sơ một chút nước muối nhạt để mà tránh những cái vi khuẩn thì tốt hơn phải không ạ, trước khi mình ăn sống.
Vâng, chúng tôi đồng ý với này cô Trà My. Những cái thực phẩm ví dụ như trái dứa mà chúng ta gạt bỏ những cái mắt nhỏ nó đi là tại vì trong cái mắt nó có thể có những vi khuẩn, có thể có những cái chất lạ ở trong đó nó gây ra bệnh, và nếu ta bỏ những cái mắt đó đi thì ăn dứa nó sẽ sức an toàn đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, cũng một thói quen dùng dứa trong những cái cách chế biến đồ ăn đó, thì có những cái loại như là tái, bò tái thì người ta có thể là dắt chanh hoặc là dắt dứa vào và ăn sống như thế thôi, chứ không có muốn trụng, không muốn nấu sôi vì nghĩ là không ngon. Thành ra là cứ dùng nước dứa hoặc nước chanh để vắt tái. Lời khuyên của giới chuyên môn đối với cái thói quen này như thế nào ạ?
Nếu mà thức ăn sống thì chúng ta cần phải cẩn thận dè dặt là tránh những cái vi khuẩn hoặc là những cái ký sinh trùng nó nằm ở trong đó nó thưa quý vị thính giả.
Dạ, và cái quan ngại này càng ngày càng lớn hơn là vì càng ngày càng có xuất hiện nhiều cái ký sinh trùng, nhiều vi khuẩn nữa. Khuẩn hồi xưa cũng có nhưng mà càng ngày nó càng biến chủng, nó càng biến đổi nhiều hơn và nó xâm nhập vào các loại động vật cũng nhiều hơn, cho nên nếu mình ăn thịt sống, thịt tái đó, thì không có an toàn, cho nên là ăn chín nấu sôi vẫn là biện pháp tốt nhất. Dù là dứa và chanh có nhiều axit thật nhưng mà nó cũng không có đủ 100 độ sôi để diệt tất cả những loại sán, những loại ký sinh trùng hay là những cái loại vi khuẩn còn độc hại có thể bám ở trong những cái thớ thịt hoặc là máu của cái thịt đó.
Thực ra đó, nếu mà chúng ta dùng vắt chanh vắt dứa vào để cho nó tăng cái khẩu vị của chúng ta lên, chứ nó cũng không phải là diệt hẳn được hết những cái vi trùng ở trong đó.
Thưa bác sĩ Đức, bây giờ đang nói về trái dứa, có một câu hỏi không liên quan tới chủ đề nhưng mà thưa bác sĩ trả lời giúp trước khi hết thời gian, đó là bạn Nguyên Phong bị đau cánh tay trái khi giơ tay lên cao rất khó khăn, xin hỏi bác sĩ đó là bệnh lý gì?
Trong trường hợp này của vị thính giả đó thì chúng tôi thấy rằng thì là khi giơ tay lên đau thì nó có nhiều cái nguyên nhân. mà những cái nguyên nhân này đó thì sở dĩ chúng tôi không nói nó là lý do tại sao vì cái gì cả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là tới một bác sĩ để người ta khám qua và coi xem rằng thì là tại làm sao cái khớp xương đó nó bị tổn thương như thế nào, và sau đó thì bác sĩ đó sẽ cho đưa ra một phương thức điều trị để thích đáng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Y Học. Quý vị có thắc mắc nào liên quan tới sức khỏe của mình thì xin vui lòng để ngay vào phần bình luận để bác sĩ Y Đức có thể trả lời, trình bày cũng như là giải thích cụ thể và trực tiếp luôn trong chương trình ngày hôm nay nhé. Bây giờ trở lại với trái dứa, thưa bác sĩ, mình nói về tác dụng, tác hại, những cái tác dụng về dinh dưỡng cũng như trị bệnh cũng như những tác hại cần lưu ý của trái dứa rồi. Cuối cùng thì xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên, những cái cách hướng dẫn bảo quản làm sao để dứa không bị mất sinh tố và khi mà mình tiêu thụ nó được an toàn. Lời khuyên riêng cho đối với trái dứa nhưng mà cũng là chung đối với các loại rau củ quả, cần lưu ý những gì khi tiêu thụ trái cây, thưa bác sĩ?
Lời nhắc nhở cuối cùng của chúng tôi, thưa quý vị, là khi thí dụ như trái dứa, khi chúng ta mua thì chúng ta phải sờ vào trái dứa, cầm vào trái dứa, thấy nó nặng nặng, gõ vào đó thấy nó có một âm thanh đặc biệt trong đó và nó không bị hư hay không bị thối hay không bị ủng ở bên trong, thì đó là một trái dứa hay là một cái rất là tốt có thể sử dụng được. Và chúng tôi cũng xin thưa quý vị là những cái trái dứa như vậy đó thường thường là quý vị không phải để ở trong tủ lạnh mà có thể giữ ở để ở ngoài rồi sử dụng, chứ không phải là để cho ngoài trong tủ lạnh. Và tất cả những cái rau củ quả khác nó thì tất nhiên rằng thì chúng ta phải để vào trong tủ lạnh, và như vậy thì chúng ta sẽ giữ được những cái rau củ quả nó một cách tươi và nó an toàn hơn, nó thưa quý vị thính giả.
Dạ. Nhưng mà để làm cách nào bảo quản được cho cái món ăn, cái trái cây của mình, chẳng hạn như trái dứa, khi mình sử dụng nó vẫn còn sinh tố đầy đủ và an toàn, không bị mất sinh tố. Thí dụ như mà mình có thói quen là mình cứ cắt sẵn từng lá để vào hộp bỏ tủ lạnh, nên chăng thưa bác sĩ? Nó có mất cái độ tươi, mất cái độ sinh tố khi mà mình để trong tủ lạnh cả ngày như thế không?
Như cô Trà My nói thì chúng tôi xin đồng ý với cô Trà My là những cái trái dứa hay là những thức ăn như vậy chúng ta để vào trong tủ lạnh, nó có nhiều lý do mà chúng tôi khuyên nhắc nhở quý vị như vậy, là chúng ta giữ được cái trái cây hay là những cái rau củ quả đó tươi, và thứ hai là nó không bị hư, và như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được lâu dài đó, thưa quý vị khán giả.
Và Nguyễn Thanh Thủy hỏi thăm bác sĩ ăn dứa chín hay là ăn dứa xanh tốt hơn?
Thực ra đó thì cũng quy tùy khẩu vị của từng người, có người thì thích chín, có người thì xanh. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng thì là xanh hay chín đều dùng được cả. Và tất nhiên là chúng ta có nhớ rằng thì là các cụ ta vẫn thường nói rằng dứa đằng đít mà mít đằng cuống, tức là cái trong một cả dứa thì chúng ta phải ăn ở cái phần đít của nó, tức là phiên nặng lớn của nó, thì có nhiều chất dinh dưỡng và có những cái tác dụng tốt hơn đối với cơ thể. Và trong khi đó quả mít là chúng ta nếu ta ăn quả mít thì ăn quả mít ở cuống, tức là phía dưới của nó, thì thưa quý vị thính giả là ở phía dưới đó thường thường thì là những cái múi mít nó cũng tốt hơn đó, và nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Nói chung các loại trái cây và nói riêng là trái dứa đó thì mình nên bảo quản, mình để giữ ở cái nhiệt độ bao nhiêu là thích hợp, nhiệt độ phòng hay là nhiệt độ mát của tủ lạnh, hay là khoảng bao nhiêu độ thì gọi là nó giữ được cái sinh tố đầy đủ và không làm hư, không làm mất đi những cái chất dinh dưỡng, thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là để ở trong tủ lạnh đó thì nó giữ được một cái thức ăn của ta nói chung, và trái dứa của chúng ta nói riêng. Thành ra nếu mà chúng ta để trong tủ lạnh là điều rất tốt, và nhiệt độ của nó thì tùy theo cái mức mà chúng ta set up, có thể là lạnh hơn, có thể là nhẹ hơn, bớt đi một chút xíu, tất nhiên rằng thì là nó sẽ được an toàn hơn đó, và tránh được sự nhiễm trùng của các ở ngoài vào với các thức ăn mà chúng ta để đó, đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi của Hải Sa là có nên ăn luôn cùi dứa hay không, tức là cái lõi chính giữa của trái dứa đó, có ăn được không ạ? Có nên ăn hay không?
Thực ra đó thì ở cái cùi dứa nó cũng là một cái loại thực phẩm. Tất nhiên là chúng ta ăn vào thì thưa quý vị, cái cùi dứa ở dứa đó thì nó cũng có nhiều người cho rằng thì nó không ngon, thế nhưng mà thực hiện ra thì chúng tôi nghĩ rằng thì là những cái cùi dứa này đó, tức là phần lõi ở dứa nó cũng vẫn có thể ăn được, không có sao cả đó thưa quý vị nhỉ.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức rất là nhiều. Chúng ta đã nói về những tác dụng tác hại của trái dứa. Và hiện bây giờ có bạn nào còn thắc mắc liên quan tới trái dứa nữa không trước khi mình chấm dứt chương trình? Một câu hỏi nữa là thay vì để tủ lạnh mà muốn giữ lâu hơn nữa thì họ đông lạnh những cái trái cây, họ cắt vỏ, cắt gọt ra sạch sẽ, rửa sạch sẽ và cứ để vào từng cái bao nhỏ hoặc là những cái hộp nhỏ và để đông, giữ đông cho tới khi lâu lại lấy ra xả đá rồi lại phải dùng. Thì cái phương pháp mà gọi là trữ đông đối với trái cây đó, lợi hại như thế nào, có tốt không bác sĩ?
Thực ra đó thì nếu mà chúng ta ăn tươi, tức là khi chúng ta vừa mới hái về và ăn tươi, tức là chúng ta chưa chế biến, thí dụ như là chúng ta để trong tủ lạnh hay là trong ngăn freezer, ngăn đá đó, thì nếu mà để ngăn đá thì thường thường nó cũng mất bớt chất dinh dưỡng đi một phần nào. Thế thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là vấn đề để trong ngăn đá rồi sau đó bỏ ra ăn cũng được, không sao cả. Và nó chỉ tất nhiên là nó sẽ mất đi một phần nào chất dinh dưỡng đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Thế còn dứa đóng hộp với lại dứa tươi đó, có nhiều người là không có thời gian mua cho trái dứa về mà gọt rửa thì kia mất thời gian mất công quá, và thời đại ngày nay thì nhiều khi họ phải chạy theo công việc đó bác sĩ, thì họ mua những cái loại dứa đóng hộp sẵn để mang tới văn phòng, tới cơ sở làm việc của mình ăn cho nó tiện. Thì cái loại mà đóng hộp như thế đó thì so với lại những cái loại trái cây tươi thì cái giá trị nó tới đâu ạ? Giá trị dinh dưỡng thưa bác sĩ?
Cái giá trị dinh dưỡng nó cũng khác hẳn, khác nhau một phần nào. Tươi thì chúng ta ăn vào nó có đầy đủ các chất dinh dưỡng, còn ở trong cái phần nó đóng hộp vào như vậy thì nó cũng một phần nào những chất dinh dưỡng nó cũng bị biến hóa, nó cũng bị giảm đi một phần đó thành ra chúng tôi đề nghị rằng thì là chúng ta có thể dùng cả tươi hoặc là đóng hộp. Và tất nhiên chúng ta khi mà chúng ta ăn đóng hộp như vậy đó thì tất nhiên là chúng ta cũng biết rằng thì là những cái chất dinh dưỡng nó cũng giảm đi một phần nào. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt mà chúng tôi lưu ý quý vị thính giả là thế này, là khi cái hộp đó mà chúng ta để vào trong hộp đó, như vậy đó, thì quý vị cũng để ý là trong đó nếu mà chúng ta hơi có một kẽ hở nào đó nó có thể gây ra nhiễm trùng với một cái loại nó gọi là botulism, và tất nhiên là những cái loại đó rất độc hại cho cơ thể của chúng ta và nó có thể gây ra chết người. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là nếu có đóng hộp cất đi thì cũng để ý, lưu ý tới cái trường hợp mà trong trường hợp mà nó bị nhiễm trùng bởi các loại vi trùng, và trong đó có cái loại gọi là botulism rất là đặc biệt đó thưa quý vị thính giả.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, bàn về tác dụng và tác hại của trái dứa. Hy vọng là chúng tôi đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết, bổ ích để giúp quý vị có thể cẩn thận hơn. Và chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây để hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Mỗi thứ năm hàng tuần chúng tôi có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, và chương trình thường lệ thì mỗi một tuần như vậy từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại bác sĩ trong một chương trình tới.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Trà My xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.